quan thần, chương 608. Vừa sợ lại mừng, gocchuyenaudio.com. Bác sĩ nói, bởi vì lão tiền bị phần cùn của cái sẻng đâm trúng bắp đùi, không tạo thành vết cắt có diện tích lớn cho nên thương tích khôi phục nhanh hơn so với tưởng tượng. Bà xã lão tiền ngay từ đầu còn oán giận lão tiền không nên làm chuyện điên rồ, sau đó bà thấy tất cả mọi người vây quanh lão tiền, tặng đồ, tặng nhà ở, còn có mấy công việc tùy lão chọn, về cơ bản đều là công việc tốt chỉ ngồi không là có thể lấy tiền, nửa đời sau cả nhà có chỗ nương tựa rồi, lại thấy lão tiền được mọi người đối xử như là anh hùng, bà lại vui mừng, liền cao hứng, cảm thấy người đàn ông của mình cả đời hèn nhát rốt cục xem như có một phen hãnh diện. Sau khi dân làng của thôn Tiểu Đấu đến, mỗi ngày đều có người tặng những đặc sản bản địa khác nhau, trứng gà, thịt gà tre hầm v.v. khiến lão tiền cảm nhận được tình cảm ấm áp sâu đậm. Ông cũng là con của người nhà nông, cảm nhận được tình cảm chất phác của dân làng, cũng biết đó đều là do lòng biết ơn đến cái tốt của chủ tịch quận Hạ, liền cùng các dân làng nhắc tới sự tích của Hạ Tường. Dân làng mới biết chả trách sao lão tiền lại xả thân cứu người, hóa ra trước kia chủ tịch quận Hạ đã cứu ông một mạng, Lỗ lão quật nghe xong lại liên tục gật đầu. Người tốt là người quá tốt, tôi vừa thấy cậu ta thì cảm thấy chàng trai này rất trung thực đáng tin cậy nên tin tưởng cậu ta. Tiếng nói chuyện phiếm và nói giỡn của lão tiền với dân làng đã lọt vào tai Khang Thiếu Diệp đang ở sát vách khiến Khang Thiếu Diệp như ngồi trên đống than, cả người đều không được tự nhiên, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản người khác nói chuyện, đành phải chịu đựng nghe đủ loại sự tích về Hạ Tường, tất cả đều là cái tốt của Hạ Tường, tất cả đều là những việc thật mà Hạ Tường làm ra, khiến cho Khang Thiếu Diệp mỗi ngày đều tức ngực khó thở, ngày ngày đều một mình tự hờn dỗi. So với sự náo nhiệt và ấm áp ở phòng bệnh lão tiền, phòng bệnh của y gần như không người tới thăm. Ngoại trừ ngày đầu tiên sau khi Bạch Chiến Mặc và mấy ủy viên thường vụ quận Hạ Mã có tới qua, sau đó là đồng nghiệp cũ và bạn bè cũ trước kia, sau đó thì hết sức vắng vẻ, không người hỏi thăm. Bạch Chiến Mặc do rất bận nên chẳng còn nghĩ đến tới thăm, những người khác như đi ngang qua sân khấu, có ai còn để ý đến y. Những người còn lại là chung một hệ với Hạ Tường, đừng nói là nhìn y, không đến cho y xem sắc mặt cũng đã khá lắm rồi. Đúng là băng hỏa lưỡng trọng thiên, hai hình ảnh trái ngược ở cùng một chỗ, một người đường đường là phó bí thư quận ủy, sau khi bị bệnh đối đãi không bằng một tên công nhân, tâm lý Khang Thiếu Diệp không được cân bằng, vừa tức vừa lo, bệnh tình thì lúc tốt lúc xấu. So với lão tiền được sự ấm áp bao quanh, và Khang Thiếu Diệp bị đối đãi lạnh nhạt thì trong lúc Hạ Tường ở bệnh viện tổng cục chính trị có thể hình dung bằng việc liên tục gặp niềm vui bất ngờ. Sáng thứ ba, mặt trời rực sáng, là một thời tiết tốt hiếm thấy. Cảnh sắc Bắc Kinh vào cuối mùa thu tuyệt đẹp, trời cao mây nhạt, bầu trời trong xanh, tâm trạng của Hạ Tường khá lên rất nhiều. Đương nhiên càng khiến cho tâm trạng của hắn tốt hơn chính là có hai người đẹp làm bạn, trái có Tào Thù Lê, phải có Liên Nhược Hạm, tận hưởng cảm giác trái ôm phải ấp. Điều duy nhất khiến hắn buồn bực chính là có một kẻ thứ ba Hạ Đông có chút hư hỏng, tuy rằng cái gì cũng đều không. gocchuyenaudio.com Hiểu nhưng đã có tâm lý độc chiếm, chỉ cần Tào Thù Lê đúc Hạ Tường ăn cơm, nó liền khóc ré lên. Lúc đầu Hạ Tường còn có thể nhẫn nhịn nó, sau Hạ Đông lại được voi đòi tiên đến mức mà Liên Nhược Hạm đúc cơm cho hắn nó cũng phải khóc lên vài tiếng, Hạ Tường liền giận, làm bộ đánh vài cái lên mông nó, hung dữ nói. Cha cảnh cáo con, danh con phải biết rằng con mới là người thứ ba, trước tiên mẹ con phải trở thành vợ của cha, sau đó mới có thể trở thành mẹ của con, cho nên không được tranh giành mẹ với cha, có biết không? Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đều hết sức vui vẻ, Hạ Đông dường như bị Hạ Tường hù dọa đến mức trừng mắt nhìn Hạ Tường khoảng chừng một phút, sau đó lại bĩu môi khóc oa oa, thật không nể mặt Hạ Tường chút nào. Hạ Tường đành phải đem Hạ Đông trả lại cho Tào Thù Lê, lắc đầu nói. Thằng nhóc từ nhỏ đã đối nghịch với anh, sau này lớn lên phải dạy dỗ lại nó mới được. Tiêu Ngũ và Phượng Mỹ Mỹ đứng ở một bên cười không ngừng, Hạ Tường thấy hai người bọn họ liếc mắt đưa tình, liền thành tâm trêu ghẹo bọn họ. Khi nào thì kết hôn? Đừng có mỗi ngày cứ chơi trò mập mờ, có một số việc phải bước ra một bước mấu chốt mới được. Tiêu Ngũ liền vò đầu. Mỹ Mỹ nói không muốn kết hôn, còn muốn xem xét tôi thêm. Phượng Mỹ Mỹ búng tay vào đầu Tiêu Ngũ. Con gái kết hôn là chuyện lớn cả đời, phải thận trọng mới được. Anh ngu si đần độn, em phải xem xét lại mới được, nếu chẳng may sau khi kết hôn mới phát hiện chỉ số thông minh của anh quá thấp thì hối hận chẳng phải đã muộn rồi sao? Anh là chủ tịch của bất động sản Giang Sơn, chỉ số thông minh có thấp đi chăng nữa thì bên cạnh cũng có rất nhiều người đẹp vây quanh, không kết hôn thì thôi, có tin anh lập tức có thể tìm một người đẹp đòi sống đòi chết để lấy anh bằng được không? Tiêu Ngũ hiếm khi được một lần ngẩng đầu ưỡn ngực ở trước mặt Phượng Mỹ Mỹ, phỏng chừng cũng là cảm thấy không thể quá mất mặt ở trước mặt Hạ Tường. Nhưng Hạ Tường nghe thế nào cũng cảm thấy Tiêu Ngũ không đủ tự tin. Phượng Mỹ Mỹ cười ngặt nghẽo, anh mà cũng có người đẹp vây quanh. anh cho rằng anh là chủ tịch quận hạ chắc, hay anh cho rằng người đẹp đều là ngực to mà óc như quả nho đều sẽ coi trọng anh. Xì, nằm mơ giữa ban ngày. Sau đó cô đưa tay véo cánh tay Tiêu Ngũ một cái. Dậy đi, trời sáng rồi, đừng ngủ nữa. Khóe mắt Liên Nhược Hạm mang ý cười, nhìn Hạ Tưởng với vẻ ẩn chứa tình cảm, đưa tay làm động tác muốn nhéo Hạ Tưởng một cái, không ngờ đưa mắt nhìn lại thì thấy tay Tào Thủ Lê đã nhéo rồi. Một ngày mới được mở màn trong tiếng cười vang của mấy người vào buổi sáng. Ăn xong điểm tâm, Hạ Tưởng vốn định để Tiêu Ngũ đi ra ngoài, không thể cứ ở đây trông coi hắn hoài, nhưng Tiêu Ngũ không chịu. Cũng may phòng săn sóc đặc biệt cũng đủ lớn, tương đương với một nơi ở có hai phòng ngủ một phòng khách, tuy rằng có nhiều người nhưng cũng không cảm thấy chật chội. Lúc hơn 9 giờ, Hạ Tưởng nhận được điện thoại của Lý Thấm. Lý Thấm báo cáo với Hạ Tưởng về hướng đi gần đây của Thương mại Trường Cơ, bởi vì Thương mại Trường Cơ gần đây có nhiều hoạt động, nhiều lần tiếp xúc với bất động sản Giang Sơn, bất động sản Thiên An và đã đưa ra ý đồ thu mua, cho nên cô ấy muốn xin chỉ thị của Hạ Tưởng cho bước hành động tiếp theo. Đồng thời, Lý Thấm cũng đã nghe nói việc Hạ Tưởng bị Góc Chuyện Audio.com thương, sau khi báo cáo xong công tác, đáng lẽ với tính cách của cô ấy sẽ không hỏi đến việc riêng của người khác, chần chừ một lúc vẫn là không thể nhịn được nữa liền hỏi. Nghe nói anh bị thương, có sao không? Hạ Tưởng cảm thấy được sự quan tâm trong lời nói của Lý Thấm, cười nói. Không có gì, chỉ là vết thương nhỏ thôi, đã khỏe rồi, cảm ơn đã quan tâm. Lý Thấm nghe xong câu trả lời khách khí của Hạ Tưởng, trong lòng phức tạp khôn kể, ngẩn ra một lúc mới hỏi. Bất động sản Giang Sơn và bất động sản Thiên An có nên tiếp tục nhà hàng Mặc cho Thương mại Trường Cơ thu mua hay không? Trên cơ bản sau khi trải qua một thời gian tiếp xúc, Lý Thấm tuy rằng không dám nói là nắm chắc chính xác ý nghĩ, hướng đi của Hạ Tưởng nhưng ít nhiều cũng có thể đại khái đoán được. Cô chỉ biết khi tài chính của Thương mại Trường Cơ không chịu ói ra 10 tỷ thì Hạ Tưởng chắc chắn sẽ tiếp tục kéo dài đến khi tiền nóng của Thương mại Trường Cơ rót vào bao nhiêu thì hoan nghênh bấy nhiêu. Không ngờ Hạ Tưởng hơi trầm ngâm rồi nói. Nâng giá 15%, xem phản ứng của Thương mại Trường Cơ thế nào rồi nói tiếp. Thương mại Trường Cơ chắc chắn sẽ không chấp nhận, bởi vì từ khi bọn họ bắt đầu khu chung cư đầu tiên cho đến nay giá nhà ở mới tăng lên không đến 5%, bỗng chốc nâng lên 15% chẳng khác gì hoàn toàn từ chối Thương mại Trường Cơ ngay từ cửa vào. Tôi không thể hiểu nổi cách làm liều lĩnh này. Lý Thấm không chút khách khí nói ra chỗ khó hiểu của cô. Tôi chỉ là muốn thử thăm dò lòng kiên nhẫn và khẩu vị của Nguyên Minh Lượng, là xem y có bao nhiêu lòng tin đối với bất động sản quận Hạ Mã, có bao nhiêu sức chịu đựng đối với việc giá nhà ở tăng cao. Nếu lòng tin của y đủ lớn, cho rằng trong vòng một năm giá nhà ở của quận Hạ Mã sẽ có thể tăng cao trên 20%. Tuy rằng y sẽ không chấp nhận ngay báo giá của chúng ta, nhưng nhất định sẽ ôm ấp tâm lý đàm phán, muốn tìm cơ hội thích hợp ngồi xuống thương lượng. Nếu y ngay cả hứng thú đàm phán cũng không có thì chúng ta sẽ bàn sau. Nếu dọa cho Nguyên Minh Lượng chạy mất thì thế nào? Lý Thấm vẫn là không hiểu kế sách mạo hiểm của Hạ Tưởng. Dọa không chạy đâu, cô không hiểu đàn ông, ha ha. Hạ Tưởng bật cười, nhất là người đàn ông nắm trong tay 20 tỷ. Đàn ông sinh ra thì đều muốn nắm thiên hạ trong tay, mặc kệ là có tiền hay là có quyền, chỉ cần có được một thứ trong đó thì hầu hết mọi người đều sẽ có một loại khí phách muốn sở hữu độc chiếm. Đương nhiên khi cảm giác sở hữu độc chiếm đạt được trình độ nhất định thì trở thành tự cao tự đại. Nguyên Minh Lượng tuy rằng vẫn chưa đến mức tự cao tự đại nhưng y tuyệt đối có lòng tin nắm vững tất cả trong tay. Cứ yên tâm, y sẽ không chạy, y có 20 tỷ, sẽ cho rằng có đủ thực lực đùa bỡn chúng ta trong lòng bàn tay thì sao lại bị chúng cho nâng giá cao một chút mà chạy mất chứ. Lý Thấm ít nhiều hiểu rõ kế lạt mềm buộc chặt của Hạ Tưởng. Giá chót của chúng ta là bao nhiêu? Có thể kiên trì được bao nhiêu hay bấy nhiêu, 5% không chê ít, 10% không chê nhiều. Nếu phải bán, tất nhiên phải kiếm một món hời lớn mới có lợi, coi như là trước tiên dọn một chút đồ ăn khai vị cho Thương mại Trường Cơ nếm thử. Còn nữa, báo với Thẩm Lập Xuân kêu y nâng giá 20%. Nếu giá nhà từ đó tăng nhanh, đến lúc đó không khống chế được thì làm sao? Không đâu, tôi còn có chiêu khác, cô chỉ cần làm theo là được. Hạ Tưởng không muốn giải thích. Góc Chuyện Audio.com nhiều với Lý Thấm, mặc dù hắn cũng biết giải thích rõ kế hoạch của hắn với Lý Thấm có lẽ sẽ đạt được hiệu quả tốt hơn, nhưng có số bí mật quan trọng vẫn là nắm trong tay mình là tốt nhất. Đàn ông quả thật đều thích cảm giác nắm tất cả trong tay. Treo điện thoại của Lý Thấm, Hạ Tưởng xoay người nói với Liên Nhược Hạm. Tập đoàn Viễn Cảnh hiện tại có bao nhiêu vốn có thể điều động? Liên Nhược Hạm cúi đầu suy nghĩ. Phòng chừng trên tài khoản tiền mặt không nhiều lắm, cũng chỉ khoảng 1 tỷ đổ lại, nếu anh cần tiền có thể điều động từ công ty bên Mỹ. Không cần, Hạ Tưởng khoát tay, khoảng 1 tỷ cũng có thể giật nhẹ ra hồ rồi, tiếp theo sẽ cùng Cao lão thương lượng một chút để Viễn Cảnh cao giọng tuyên bố đầu tư 5 tỷ vào thị trường bất động sản quận Hạ Mã, phải xây dựng lên một tòa nhà chi phí thấp cho thuê giá rẻ. Liên Nhược Hạm liếc mắt nhìn Hạ Tường một cái thật sâu. Sao em càng nhìn anh càng cảm thấy anh hư hỏng quá mức? Chị mới biết anh ta hư hỏng sao? Tào Thù Lê cười khanh khách, anh ta là tốt ở mặt ngoài, trên thực tế nội tâm hư đến chảy mỡ. T, R, U, Y dài, E, N, Y dài, C, O, M, yêu mũ mặc kệ, lãnh đạo không xấu, lãnh đạo có thể ở thời khắc nguy hiểm không lo cho an nguy bản thân mà cứu lỗ lão quật, anh ấy là người mà trong cả đời tôi khâm phục nhất. Hạ Tường cười ha hả, không giấu mọi người, lúc ấy nếu tôi biết phía sau có người đánh lén, tôi cũng sẽ nhảy qua một bên mà tránh, mấu chốt là lúc ấy tôi cũng không phát hiện phía sau có người. Sao, Liên Nhược Hạm kêu lên. Nói như vậy, hành vi anh giả thân cứu người là giả. Cũng không thể nói là giả, dù sao cũng đã xảy ra, có đúng không? Hạ Tường cười xỏ lá nói. Đợi đến khi anh phát hiện thì đã chậm mất tiêu rồi, lúc ấy anh đang cởi áo khoác thân trên chuyển động không được tiện có trốn cũng trốn không được, kỳ thật anh hùng chân chính là lão tiền, ông ta là biết rõ hậu quả mà còn muốn cứu anh, so với việc anh không có lựa chọn mà cứu người thì còn cao thượng hơn nhiều. Nói đến lão tiền, Hạ Tường không khỏi thổn thức, Tào Thù Lê cũng nói. Đợi sau khi anh về phải đàng hoàng mà cảm ơn người ta. Một công nhân tốt bụng liều mình cứu giúp chính là ân nhân của anh. Tiêu Ngũ không để cho người khác nói bất kỳ điều xấu gì về Hạ Tường, ngay cả Tào Thù Lê cũng không được, y liền vội nói. Nếu không có lãnh đạo, lão tiền sớm đã chết rồi, lãnh đạo là ân nhân cứu mạng của ông ta mới đúng. Ông ta cứu lãnh đạo chẳng qua là báo ân. Liên Nhược Hạm không thể hiểu tình sâu nghĩa đậm giữa Hạ Tường và công nhân, tuy nhiên cũng cảm động vì những gì lão tiền đã làm. Nên cảm ơn ông ta cho đàng hoàng, để em đến thành phố Yến tặng cho ông ta một căn biệt thự, một chiếc Audi và 5 triệu tiền mặt có đủ hay không? Một câu nói khiến Tiêu Ngũ âm thầm tặc lưỡi, nghĩ thầm rằng phó phu nhân của lãnh đạo rất có khí phách, động một tí là trên chục triệu, quá đáng sợ. Lão tiền có lẽ không tiếp nhận nổi, con người trải qua cuộc sống nghèo khó, phút chốc phất lên cũng chưa chắc là chuyện tốt. Hạ Tường lại khoát tay, cuộc sống về sau của lão tiền để tôi an bài là được rồi, mọi người không cần quan tâm. Còn chưa dứt lời, chợt nghe bên ngoài có tiếng bước chân hỗn độn, âm thanh dường như đang đi đến phòng bệnh Hạ Tường. Ít nhất có 7-8 người, Tiêu Ngũ vội vàng mở cửa nhìn ra, chỉ thấy một ông lão hòa nhã dễ gần đứng. Góc truyện audio.com, ở cửa, khuôn mặt ông lão gầy gò, vẻ mặt mỉm cười hỏi han. Xin hỏi đồng chí Hạ Tường có phải ở tại phòng bệnh này hay không? Tiêu Ngũ tuy rằng chưa từng tận mắt gặp qua người này, nhưng ở trên TV gần như là nhìn thấy mỗi ngày. Trong nháy mắt y sững sờ tại chỗ, trong đầu trống rỗng gần như mất đi phản ứng, kinh ngạc đến há to miệng, một câu cũng nói không nên lời. Vẫn là Hạ Tường phản ứng nhanh nhất, hắn vừa nghe thì biết được người đến là ai, mặc dù vô cùng kinh hoàng, vô cùng thụ sủng nhược kinh, được sủng ái mà lo sợ cũng lập tức từ trên giường nhảy dựng lên, không nghĩ đến bộ dạng trên người đang mặc trang phục bệnh nhân, chân sỏ dép lê mà hết sức lo sợ bối rối đến cửa xem. Thủ tướng, sao ngài đến đây? Hà Đông Thần đứng ở cửa, hỏi đùa. Sao, không hoan nghênh nhà, Tiêu Ngũ mới phản ứng lại, hóa ra y đang chặn đường liền vội né qua một bên, ngay cả nói cũng nói không lưu loát. Thủ tướng, chào ngài, tôi bị sốc bất ngờ, không kịp tỉnh táo, xin ngài đừng trách. Hà Đông Thần cười to, đối với cách ăn ngay nói thật của Tiêu Ngũ rất có thiện cảm. Ha ha, chàng trai không phải bị tôi dọa đến sợ rồi chứ. Tiêu Ngũ sợ tới mức liên tục xua tay. Không phải, không phải. Thủ tướng, tôi chủ yếu là quá kích động, quá kính yêu ngài thôi. Hà Đông Thần ha hả cười, lách mình đi vào, cầm tay Hạ Tường xúc động nói. Đồng chí Hạ Tường, cậu cũng thật không khiến cho người ta bớt lo. Cậu xem, cậu bệnh một cái là tác động đến biết bao nhiêu lòng người. Lời nói thủ tướng nửa là oán giận nửa là an ủi, khiến Hạ Tường thấy ấm áp trong lòng. Hắn ở đời sau không ít lần thấy qua thủ tướng ở trên TV, biết thủ tướng là một vị thủ tướng ôn hòa, nho nhã mà khôi hài, vì quan tâm dân sinh và xâm nhập vào cuộc sống người dân mà nổi danh, không lên mặt tự cao tự đại, cũng giống như dân thường, cùng ai cũng có thể hòa nhập. Cho nên lời thủ tướng vừa thốt lên hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc, vội nói. Cảm ơn thủ tướng quan tâm, tôi cam đoan về sau sẽ làm việc một cách trung thực, thành thật, siêng năng cần cù, phục vụ vì nhân dân, không khiến cho người khác phải lo lắng nữa. Ha ha, Hà Đông Thần vừa cười vừa kéo cánh tay của Hạ Tường. Cầu lợi quốc gia sinh tử hứa, khởi dĩ họa phúc thị su chi, chỉ cần có lợi cho đất nước cho dù hy sinh bản thân mình cũng cam lòng, tuyệt không vì mình có thể gặp tai họa mà trốn tránh, cũng là lời răn của tôi. Thân là cán bộ đảng viên, nếu không thể luôn luôn đặt quần chúng nhân dân lên vị trí đầu, không thể làm gương tốt thì chúng ta còn nói cái gì là phục vụ vì nhân dân. Đồng chí Hà Tường, cậu làm rất tốt, rất đúng, một dẫn đầu tốt cho tất cả cán bộ đảng viên. Phía sau Thủ tướng có Dịch Hướng Sư và Cổ Ngọc, còn có mấy nhân viên công tác. Cổ Ngọc thấy người khác không chú ý liền nháy mắt với Hà Tường, ý là ngay cả Thủ tướng cũng đến thăm anh đấy, thỏa mãn chưa? Hạ Tường thật đúng là thỏa mãn rồi, kỳ thật hắn cũng biết Thủ tướng hẳn là không phải đặc biệt đến thăm hắn mà là đúng lúc đi ngang qua. Nhưng thời gian và cách thức đi ngang qua rất đáng được chú ý, suy nghĩ kỹ một chút liền hiểu rõ một điều, với năng lực của lão Cổ, bệnh viện quân đội có rất nhiều lại cố tình bố trí ở bệnh viện Tổng cục Chính trị, chắc chắn là có ý nghĩa khác. Quả nhiên, Dịch Hướng Sư đúng lúc nói, Thủ tướng hôm nay đến thăm một vị đồng chí lão thành, đúng lúc nghe. Góc truyện audio.com Cổ Ngọc nói cậu cũng đang nằm ở bệnh viện Tổng cục Chính trị, liền muốn cố ý đến thăm cậu một chút. Hạ Tường nghe tiếng đàn liền hiểu nhã ý, vội tỏ vẻ chân thành cảm tạ. Hắn liền biết hôm nay Thủ tướng tình cờ đến thăm hắn kỳ thật là do có phần lão Cổ ở bên trong tỉ mỉ an bài. Cổ Ngọc cố ý tình cờ gặp mặt Thủ tướng cùng với lời bộc bạch của Dịch Hướng Sư về một loạt các sự kiện đều do Dày Công chủ tính mà thành. Mặc kệ như thế nào thì mục đích đạt được rồi, hiệu quả đúng như mong muốn chính là đã thành công. Trên đời có biết bao sự việc tình cờ đều do con người cố ý làm ra thì không nên truy cứu quá mức. Sự việc trên quan trường thật thật giả giả thật thật ai có thể nói rõ. Chỉ cần đạt thành tâm nguyện của từng người, đạt tới hiệu quả mong muốn của từng người chính là chuyện tốt khó có được. Thủ tướng hỏi han về chi tiết tình hình phát sinh lúc ấy, Hạ Tường liền từng việc một nói lại, nói đến chỗ hiểm nguy Thủ tướng chăm chú lắng nghe, vẻ mặt khẩn trương, nói đến chỗ cảm động Thủ tướng rơm rớm nước mắt, vẻ mặt ngưng trọng. Dân chúng và công nhân đều là người rất chất phác, chỉ cần người làm quan có một chút tấm lòng vì nhân dân bọn họ đều sẽ ghi tạc trong lòng. Thủ tướng nói lời thành khẩn, tình ý sâu xa. Đồng chí Hạ Tường, cậu làm rất tốt, sau này tiếp tục phát huy tác phong vì nhân dân phục vụ, vì quốc gia cống hiến, vì dân chúng mưu cầu hạnh phúc. Thủ tướng nhìn quanh mọi người có mặt ở đây, tuy rằng số người không nhiều lắm nhưng ông lại giống như đang đối mặt với vô số người, cảm thán nói. Tôi vốn cho rằng, từ xưa đến nay người làm quan đều ấp ủ một ý chí tận trung báo quốc, đạt tới mức độ thân vô bán mẫu, tâm yêu thiên hạ, độc phá vạn quyển, thần giao cổ nhân, thân chưa có tới nửa mẫu, đi lo cho cả thiên hạ, đọc hàng ngàn quyển sách, tinh thần kết giao với người xưa, là cảnh giới đầu tiên. Đợi cho đến khi thật sự hiểu rõ nỗi khổ dân sinh, xâm nhập vào bên trong dân chúng, thật sự làm được đồng tâm đồng lòng cùng dân chúng đồng cam cộng khổ sẽ đạt tới cảnh giới thứ hai trường thái tức dĩ yểm thế hề ai dân sinh chi đa gian. Câu thơ của Uất Nguyên ý là lớn tiếng thở than che nước mắt xót thương thay dân chúng gặp tai ương. Nhưng cho dù chúng ta biết rõ dân sinh gặp nhiều tai ương cũng phải dũng cảm tiến tới, cũng phải làm việc nghĩa không được chùn bước mà vi thiên địa lập tâm, vi sinh dân lập mệnh, vi vãng thánh kế tuyệt học, vi vạn thế khai thái bình, lời của Trương Tái nghĩa là vì thiên hạ mà lập tâm, vì dân sinh lập sứ mệnh cải thiện đời sống xã hội, vì thánh hiền mà tiếp nối chân truyền, vì muôn đời mà mở ra cuộc sống thái bình, cho dù năng lực cá nhân có thể đạt tới hay không thì vẫn luôn một lòng trung thành, chỉ hỏi đường quay về. Thủ tướng nói xong, ánh mắt thâm thúy liếc mắt nhìn Hạ Tường một cái, dặn dò nói. Đồng chí Hạ Tường, tôi tin tưởng cậu sau này có thể trở thành một cán bộ tốt vì nước vì dân. Hạ Tường vẻ mặt trang nghiêm, trịnh trọng nói. Cảm tạ Thủ tướng đã dạy bảo, tôi sẽ ghi tạc trong lòng và cũng sẽ làm theo những lời chỉ bảo của Thủ tướng, có bao nhiêu tấm lòng thì tận bấy nhiêu sức lực, quyền lực cao bao nhiêu thì gánh vác trọng trách nặng bấy nhiêu, gặp chuyện không trốn tránh, anh dũng tiến về phía trước. Là người dân đang nuôi dưỡng và dạy dỗ chúng ta không vì nhân dân làm việc chính là ngồi không ăn. Góc truyện audio.com, bám, cách chương.